Xin chào quý vị. Chào đón quý vị tới tham dự cái lễ Quang Âm ngày hôm nay. Có một vài cái thông báo muốn bàn nói cho quý vị biết. Thứ bảy này, tức là 6 ngày nữa, 5-6 ngày nữa, ngày 23 đó, sẽ có tổ chức đi lên San Jose ở chùa An Lạc để mà tổ chức cái pháp hội Quang Âm ở đó. Đó là cái thông thường chúng tôi thỉnh thoảng làm như vậy. Ra mấy chùa khác ta mời chúng tôi tới tu chung, thành ra mình cơ hội mình đi như vậy để mình tu chung mấy người khác. Thành người nào muốn đi xin nói cho chùa biết để mà chùa sư soạn xe cộ để chở quý vị đi. Thường thường chúng tôi đi 2-3 chiếc xe ve nhỏ nhỏ nhiều hơn nữa, tại vì có nhiều người muốn đi lắm. Trong quá khứ đi mấy lần rồi, có nhiều người phần lớn đi rất đông, tại vì chùa đó đông người lắm, với lại ở đây cũng nhiều người thích đi San Jose mà đi như vậy cực khổ lắm. Có tôi nghe nói có nhiều người ngày thứ bảy sẽ nghỉ làm việc, không được trả tiền để mà đi tu như vậy. Như vậy rất là hiếm có. Thành làm ơn nói cho chúng tôi biết để chúng tôi lo sửa soạn xe cộ cho quý vị. Nói quý vị phía trước là cái tối đó sẽ ngủ rất là ít. Chúng tôi tới đó là cái chùa đó là ngủ là cái giường, cái bàn sắt và là ghế sắt. Quý vị hên lắm mới được cái gối. Báo quý vị biết khổ lắm. Khổ một tí để ít người đi bớt. Có những người mà gọi là nhân gộc mới dám đi thôi. Nói cho chúng tôi biết. Cái chùa đang là cái Phật điện cũng bự lắm, to hơn gấp rưỡi cái Phật điện này. Mà tới thì mỗi lần tới như vậy chật ních rồi. Thì khi tới như vậy, mấy người đi chung là họ tội lắm, họ phải đứng ra ngoài. Họ nhường chỗ lại cho mấy người ở đó, ta vào Phật điện, có chỗ vào Phật điện đi nhiều. Chẳng như mấy lần này mà đi như vậy, thì mấy lần vừa rồi, mỗi lần đi gặp ăn hành, ăn tỏi. Thành mỗi lần ăn tỏi như vậy thì không sao hết đó. Thường thường không sao, niệm Phật thì không sao hết. Nhưng đều nếu mà quý vị niệm chú như tôi niệm chú đó, thì chàng tôi phải niệm chú để giúp mấy người vãng sanh. Thành ra chúng tôi á, khi mà có những câu chuyện làm như vậy, rất ngại ăn hành ăn tỏi. Tại vì ăn hành ăn tỏi vậy, nó bớt cái hiệu lực của cái thần chú rất là nhiều. Mất nhiều lắm, quý vị không biết. Thành khổ lắm. Lần tới như vậy là tiếng thối lưỡng nan. Tại khó khăn là tại vì mấy sư bà với mấy cô là nấu có ăn, cố ý nấu muốn ăn rất là ngon. Mà muốn ngon nữa để cái hành với tỏi và cho nó thơm hơn nữa. Thành không ăn được. Không ăn thì họ buồn, họ giận. Mình ăn thì về mình làm việc cũng được. Thành mình cũng chịu thôi. Nên lần này cái nhóm mà họ tu tịnh độ đó, họ lên đây, họ xuống để họ tu vài cái khóa tu vừa rồi, thiền thất với Phật thất đó. Thì họ đề nghị là để họ nấu cho. Lần này họ biết. Họ tới đó họ biết là chúng tôi ăn cẩn thận. Thành ra họ sẽ nấu giùm. Thành là bữa nay mình ăn hy vọng sẽ không được ngon như lúc trước. Nhưng đều nó an toàn hơn một tí. Cuối cùng, có đang tổ chức đi Hawaii. Hoàng Pháp tí xíu. Hoàng Pháp với tâm nắng một tí. Thành ra quý vị ai muốn đi, muốn tham dự thì xin ghi danh với cô Janice. Janice là cô chỉ nói tiếng Anh thôi. Vừa nói tiếng Tàu thôi, nói tiếng Việt cũng được. Nhưng để cô dễ nhận ra cô. Cô xinh để cái mặt khi nào cũng nhăn hết đó. Tại cô phiền não với sợ lắm. Thành nhiều khi nếu tôi nhờ người ta làm việc để người ta chịu phiền não để mà bớt phiền não. Đi thì nhớ dùng ghi danh dùm. Ngày nay có nhận ra mấy cái vài cái nhân vật mới. Cũng do có mấy cái người cũ lâu ngày không gặp. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Mở cái màn ảnh tí nữa. Tại gặp mấy cái người đã lâu không gặp thì mình nhớ mình có cái sự liên quan với nhau. Thành muốn kể cái chuyện Quang Âm cho quý vị nghe. Nếu chúng ta quý vị mà tu thì đương nhiên là quý vị sẽ phần lớn chúng ta sẽ gặp cái duyên, sẽ gặp có duyên để gặp cho cái pháp Ngài Quang Âm, mới là được Ngài Quang Âm giúp đỡ. Ngài Quang Âm khi nào cũng ở trong định á. Và lắng tai mà nghe, có chúng sanh có ai muốn cầu cứu, muốn giúp đỡ thì Ngài tới mà giúp đỡ. Thành ra cái chuyện đó là đã rất thông thường cho mấy ngàn năm rồi của Phật giáo ở trên mặt đất này thì ghi lại rất là nhiều cái sự kiện như vậy. Rồi tôi cũng, cá nhân tôi cũng có một cái câu chuyện mà có cái duyên của Ngài Quan Âm nữa, là chúng tôi tôi thấy một hai vị đây là đệ tử của thầy Hằng Hiển. Thành ra tôi nhớ thầy Hằng Hiển, bởi vì ngày hôm nay nhớ thầy Hằng Hiển kể chuyện Quan Âm với cái liên hệ giữa Quan Âm với thầy Hằng Hiển với chúng tôi. Hồi trước lúc mà tôi bắt đầu tu thì ngài Tiến Hóa ngài cho phép tôi xuất gia với ngài. Ok, được xuất gia với ngài Tiến Hóa là tôi mừng dễ sợ lắm. Tôi trước khi mà tôi xin xuất gia với thầy Tiến Hóa thì tôi đọc hết tất cả sách của ngài Tiến Hóa rồi. Lúc đó ngài Tiến Hóa ngài tuyên bố trong một cuốn sách, ngài nói rằng tôi sẽ sống cho tới 100 năm, 100 tuổi tôi sẽ đi. Hồi đó là ngài khoảng 74, 75. Hồi đó tôi xuất gia tại tôi muốn bỏ thì giờ ra đi học thiền thôi, chứ không có muốn thành Phật hay là muốn có cái lý tưởng gì hết á. Lúc đó chỉ muốn đi học thiền thôi. Là muốn chỉ đi học thiền thôi, chứ không có cái lý tưởng, không có cái nguyện vọng gì cao xa, cao thượng hết. Mà tức cười nhất là ngài Tiến Hóa biết như vậy mà cho phép xuất gia như thường. Tôi mừng như sợ, tối nay mình bỏ 25 đời, bây giờ mình bỏ 10 năm cuộc đời mình để mình nghiên cứu cái thiền với một cái tổ sư thiền, có gì quý hơn nữa. Đó, mà nếu như mà không thích thì trở lại cuộc đời hoàn tục đó có sao đâu, đâu mất gì đâu. Ngài Tiến Hóa cho phép tôi cạo đầu một cái. Thầy Hằng Hiển có mặt ở đó ngày hôm đó ở Long Beach, ở chùa Long Beach, thầy Hằng Đạt tại cạo đầu cho tôi. 3 tháng sau ngài Tiến Hóa ngài chết quách. Hôm đó tôi nói khủng hoảng tinh thần. Tôi nói tôi bỏ hết tất cả đi học thiền, học một ông thầy này thôi. Vì ông thầy cũng bỏ mình đi mà làm gì bây giờ. Tôi không muốn bỏ cuộc sớm quá. Thì lúc đó tôi không bỏ cuộc, tôi nói bây giờ theo sách ngài Tiến Hóa, đọc ngài Tiến Hóa nói, mình đi học, mình đi tu phải có thầy. Nhất là thiền phải có thầy, muốn luyện phải có thầy. Thành ra bây giờ mình kiếm người thầy khác, kiếm thiền tri thức khác. Rồi tôi xin gặp mấy đệ tử của ngài Tiến Hóa, gặp ai cũng ngửa tay xin đó, thầy dạy giùm con cái pháp ngài Tiến Hóa là cái gì, xin hoài mà không ai dạy. Mà biết tại sao, tại mặt tôi nó dễ ghét dễ sợ lắm. Lúc đó tôi mới cái thói thế tục đó, mình vào chùa mình nghĩ là mình giỏi, là mấy người chùa toàn mấy người không có bằng cấp, ít có sự thành công trong đời mới bỏ vào chùa. Thành cái thái độ mình vào mình hơi khinh khỉnh, thành ra người ta thấy mình đã ghét, không ai dạy mình nữa. Cái thái độ mình, cái tâm mình nói là mình muốn giúp, mà thiệt ra mình ngạo mạn, chứ không phải là mình thiệt sự mình giúp cho ai hết, mình chỉ nói là mình ngon lành thôi. Ai thấy cái mặt mình cũng dễ ghét, không ai muốn dạy hết. Thành bài học đầu tiên tôi học á, một năm trời đầu tiên tôi học, 10 tháng đầu tiên tôi học á, là nếu như quý vị mà ngạo mạn á, đừng có hòng mà được dạy. Ok. Anh nói cái vị biết á, là cái thói ngạo mạn rồi, thành ra tôi khổ sở dễ sợ, cái ngạo mạn làm tôi khổ sở dễ sợ. Tu hành mà ngạo mạn là khổ không nghe được, họ đầy lên đầy xuống, đã không dạy nó còn hành hạ tôi rồi, dạy xéo tôi để tôi bỏ cuộc tôi đi nữa. Ok, để cái tính tôi là vậy đó, cứng đầu dễ sợ. Ngọt á, thì không sao, chứ còn mà làm khó làm dễ tôi thì nhất định tôi không có bỏ cuộc. Thành tôi chỉ đừng được 10 tháng rồi. Tôi nói, tôi để quyết định rằng là cái chùa Vạn Phật này không có gì mà học hết. Mình bỏ mình đi. Mà tôi mới nói với thầy Hằng Hiển, tôi nói là con muốn đi. Tại vì con muốn đi qua cái bên Australia đó, Úc Châu đó. Tại vì bên kia Hòa Thượng Phước Bổn đó, Phước Huệ đó. Đó cái đạo tra, có cái Phước Giới Đàn. Qua bên kia Thọ Giới để mà đi học giới. Chứ còn ở đây không học được cái gì hết đó. Không có, mình còn lớn tuổi đâu, không thể phí thời giờ của đời còn được. Thành tôi đó, hồi đó là buổi sáng là 2 giờ rưỡi, 3 giờ tôi dậy rồi. Xong rồi làm việc hì hục, tới 11 giờ, 12 giờ đêm mới đi ngủ. Mỗi ngày đều làm như vậy hết. Thành mình rất bất mãn, mình không học hỏi hết. Mình đi tu để mà học hỏi, mà không ai dạy mình cái gì hết. Mình tức dễ sợ lắm, mình bỏ mình đi. Qua bên kia ít nhất có người ta cho mình cơ hội mình đi học giới, rồi mình đi học này nọ. Chứ còn ở đây không học được gì, chỉ làm việc thôi. Thành tôi nói với thầy Hằng Hiển, bảo thầy Hằng Hiển biết như vậy. Thầy Hằng Hiển không có do dự, thầy nói tôi đi với chú. Không một cái do dự nữa, tôi sẽ đi với chú luôn. Hai thầy trò mình đi. Cái vị mà học đó, đệ tử thầy Hằng Hiển biết cái tính của thầy đó, có tình dễ sợ. Tôi bỏ đi là ông bỏ đi luôn. Nói năng gì hết, bỏ đi. And tôi biên cái thơ xong rồi ngày hôm sau để gửi. ngày hôm sau sẽ ngày hôm sau mình biên thơ xong rồi dọn dẹp hết rồi, ngày hôm sau tính là sẽ cuốn đồ ra đi. Ok, để cái thơ xong đi ra đi thôi. Thầy Ân Hiển có cái máy, có máy đó thầy in ở máy của thầy. Thầy Ân Hiển có cái thói là sau khi mà ăn trưa đó, thầy nghỉ trưa. Hồi đó thầy Ân Hiển 70 mấy tuổi. Thành là sau khi ngủ, sau khi ăn trưa rồi thầy nghỉ nghỉ trưa. Thì hồi đó ăn trưa xong rồi thì thầy ngủ trưa. Ngủ trưa xong rồi, ngủ trưa xong thầy gọi tôi tới. Ngày hôm nay tôi có một cái mộng, tôi thấy một cái chuyện này. Cái này là cái chuyện mà thầy Ân Hiển chưa muốn làm. Mỗi trong cái cuộc đời của thầy mà có chuyện gì quan trọng, cái biến cố gì quan trọng, thầy thường thường cầu Ngài Quan Âm để mà được cái sự hướng dẫn. Nói cho quý vị biết, như người thầy Ân Hiển đó có lòng tin, tại mỗi lần mà cần thiết thầy cầu Ngài Quan Âm là có được cái cảm ứng. Tại lúc đó thầy Ân Hiển trước khi đi nghỉ mới cầu Ngài Quan Âm, khấn Ngài Quan Âm nói là cái này cái chuyện cái quyết định rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng con, của quả đức là tên tôi hồi đó, đó với của con. Thành nhờ yêu cầu Bồ Tát chỉ đường cho chúng con. Xong ngủ, thầy ngủ sướng như sợ, thầy tính thầy ngủ là ngủ thôi chứ còn không có chuyện mà ngồi đó mà lăn qua lăn lại. Ngủ tí xíu thôi, thầy mơ thấy, thầy thức dậy ngay lập tức. Thì tôi hỏi, thưa thầy thấy cái gì vậy? Mấy người, cái người có ai biết chữ hoa là gì không? Biết cái hai cái chữ này nghĩa là gì không? Hai cái con số. Cô Jasmine mới tới, chắc cô có thể nói cho quý vị biết là cái hai chữ hoa này nghĩa là gì. Tại vì cô với bà thầy cô đó học tiếng Tàu ở đây, chùa này buổi chiều. Hai con số, số 10, số 1 vạn với số 1. Mơ chỉ thấy chừng đó thôi. Khi mà thầy tôi, ông thầy Hằng Hiển nói một cái tôi hiểu, nhưng tôi hiểu ngay lắm. Nghe kể một cái tôi hiểu, cái ý nghĩa là cái gì? Ai biết đoán được không? Ok, nếu vì nghe kể chuyện nào rồi, đừng ăn gian. Ok, cho người khác có cái cơ hội. Ai mà đoán đúng, thầy sẽ thưởng cho một cái miếng sô-cô-la bằng ý trả lời. Ok. Chào, trà.
Nhà sư thầy có nghĩ là chùa Cộng
Thành. Ý chóc. Nói là sao? Chữ vàng là nghĩa là chùa Vạn Phật. Một là số một. Nói là Vạn Phật là số một. Nghĩa là sao? Vạn Phật là chỗ số một cho. Số một cho. Nó cao siêu quá. Lúc đó tôi không hiểu được như vậy. Trình độ tôi cũng đã chưa được như vậy. Tôi chỉ hiểu một cái trình độ thấp hơn. Câu hay dễ sợ. Cái này là cái giấc mơ của thầy Ân Hiển. Vì khi mà tôi thấy hai chữ tôi hiểu ngay lập tức là nói là cái Vạn Phật là cái chỗ tốt nhất cho thầy Ân Hiển. Biết tại sao? Tại lúc tôi đi như vậy, khi tôi nghe thầy Ân Hiển nói là sẽ bỏ đi theo tôi buồn dễ sợ. Tôi lo. Tại vì thân tôi thì không sao. Thầy Ân Hiển, tại vì cái chùa Vạn Phật ấy, là cái chỗ rất tốt cho người lớn tuổi. Cái chỗ Vạn Phật ấy, đối với người lớn tuổi đó, rất là tốt. Là tôi lo. Tôi hơi lo mà cái biết là thầy Ân Hiển bỏ đi chuyện gì nó xảy ra. Mình biết bên Úc là lời nó ra sao nữa. Mình chưa bao giờ qua bên đó. Và lúc đó thì tôi mới hiểu rằng Ngài Quan Âm báo cho tôi biết qua cái vòng của thầy Ân Hiển là Vạn Phật là cái chỗ tốt nhất cho cha của tôi. Ok. Thầy Ân Hiển là người có tình dễ sợ. Khi mà thầy nhất định thầy làm rồi không ai cản thầy được đâu. Cô là người duy nhất có thể cản thầy này lúc đó thôi. Khi mà tôi hiểu được như vậy rồi á, tôi đổi ý ngay lập tức. Tôi nói với thầy Ân Hiển, tôi báo thầy Ân Hiển biết á. May quá mình chưa gửi cái thơ này nữa. Mình giấu cái thơ này, con không đi nữa. Tôi giảng cho thầy biết tại sao. Ngài Quan Âm nói cho con biết rằng là tại vì con thắc mắc cái chuyện này. Cá nhân con thắc mắc, con biết thầy sẽ ra sao. Tại Ngài Quan Âm mới nói cho con biết qua cái mơ của thầy đó là thầy không nên rời cái chùa Vạn Phật này. Tôi nói với thầy như vậy nè. Mà tôi nói, thầy lớn tuổi rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Tôi nói tôi sẵn sàng tôi ở 5-6 năm nữa để mà cho thầy có chỗ để mà tu, để mà sống. Okay. Tôi sẵn sàng tôi chịu hy sinh. Thời hồi đó tôi biết ơn bạn Phật, tại vì với Ngài Thiên Hóa là đã đối với thầy Hằng Hiện, với cô sư cô Hằng Đường rất là tốt. Okay. Thành ra mình nói thôi kệ, mình ở lại thêm vài năm nữa, mình chừng nào họ chết rồi mình đi không sao, thầy Hằng Hiện chết rồi tôi đi không sao, tôi còn trẻ. Thành quyết định ở lại để mà để thầy Hằng Hiện có chỗ để mà tu, ăn yên tâm mà tu. Vì vậy mà thầy Hằng Hiện mới không có đi đó, không có bỏ đi. Cái chuyện nó ngừng lại ở đó, tại vì sau cùng hai chúng tôi đều bỏ đi hết. Thành cuối cùng chúng tôi bỏ đi, tại vì sau 4 năm rưỡi tôi cũng bỏ đi. Chịu không nổi nữa, 4 năm rưỡi tôi nổi điên, tôi chịu không nổi, tôi cũng bỏ đi như thường. Rồi cuối cùng thầy Hằng Hiện cũng bỏ đi luôn nữa. Cuối cùng là cũng tất cả hai người đều bỏ đi hết. Để câu chuyện như vậy, kể cái việc câu chuyện như vậy, tại vì như vậy. Nói để cho quý vị thấy là cái bài học mà tôi học đó. Tôi tới đó là tại tôi muốn học một cái pháp. Cái tâm tôi là vậy đó, tính tôi là vậy đó. Muốn làm cái gì là làm, hết sức mà làm, không có ngần ngại, khó khăn gì hết. Tới đó cầu pháp, mà họ không dạy, tôi mới bỏ đi. Nhưng đều sau khi mà tôi hy sinh, chỉ hy sinh đó, cuộc đời tôi, thì tôi mới được truyền cái pháp thủ nhãn. Đã không những được truyền thủ nhãn rồi, còn được truyền cái phương pháp luyện thủ nhãn. Rồi có cơ hội để mà tôi luyện thủ nhãn. Thành ra, tôi nhấn cái vị ngày hôm nay, tôi nói sẽ chia sẻ cái bài học cho quý vị. Nếu cái tâm của mình đó, là tâm có hiếu, báo hiếu cho cha mẹ, cái tâm mình báo hiếu cho cha mẹ mình đó, thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Cái chuyện không phải là thủ nhãn không, cái mật tông không, mà nếu như tôi đã lìa sớm, tôi bỏ đi sớm rồi đó, tôi đã không có cơ hội học cái pháp mà vãng sanh mà đang xài ngày hôm nay. Ta nói cho quý vị biết, chuyện tốt đó, nó xảy ra cho những người mà cái tâm người là có hiếu thảo. Nếu như nhắc mấy em bé sau đó, mấy đệ tử tôi sau đó, nó không nghe đâu, nó tới nó chơi, nó tới nó lấy đồ chơi chứ nó không muốn, nó không nghe gì hết. Nhắc từ nó biết. Thành là con cái mình á, người ở đông mình á, tôi khuyên cái vị như vậy đó, dạy cho nó cái hiếu thảo nó rất là quan trọng. Okay. Nếu mà cái mình hiếu thảo là chuyện tốt nó xảy ra. Thành tôi học rất nhiều, có người học rất nhiều pháp Ngài Tiến Hóa, được mọi cái thôi. Là tại vì cái bữa đó, đó nhờ Ngài có mâm thử thách cho tôi. Là mình ích kỷ, suốt đời tôi là ích kỷ thôi, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Hoặc là mình báo hiếu cho cha mình một lần thôi. Thành tôi chỉ chịu đựng được có vài năm thôi, mà bây giờ hưởng quá trời. Nếu cái việc mà có báo hiếu cho cha mẹ mà lâu hơn nữa, tôi chắc chắn là còn sướng hơn tôi nhiều. Ok, hưởng nhiều hơn tôi nữa. Thành tôi khuyên cái vị như vậy. Làm gì làm, phải dạy, phải đem lại cái gia tài của cha mẹ mình đó, truyền lại cho con mình, phải dạy nó cái báo hiếu. Dạy báo hiếu bằng cách nào? Mình dạy con cái mình báo hiếu bằng cách là mình báo hiếu cho cha mẹ mình. Vậy con cái mình nó thấy thôi. Báo hiếu là làm chứ không phải là nói. Con nít đó, nó thấy mình như vậy nó sẽ bắt chước như mình. Đó là mình dạy nó như vậy đó. Mình nói nó không nghe đâu, mình làm nó sẽ tin. Đừng có nói nó là mày phải có hiếu, mày bất hiếu nữa, nó không cần bắt nó, không cần bắt nó phải báo hiếu. Mình chỉ báo hiếu cho cha mẹ mình thôi, nó thấy nó sẽ bắt chước. Yeah. Có người hỏi là nếu như mà cha mình có đời làm sao mình báo hiếu cho mẹ mình bây giờ, làm sao báo hiếu cho làm sao báo hiếu? Chẳng như mình báo hiếu cho cha mẹ người khác được không? Báo hiếu cho người già cả. Mình bắt đầu bằng cách là mình đối đãi những cái người cô bác mà giống như cha mẹ mình vậy, người còn sống. Yes.
Báo hiếu cho con được không
thầy? Hả?
Báo hiếu cho con được không?
Báo hiếu cho con. Cứ mỗi lần mà hỏi là người ta chỉ muốn hỏi có khó khăn mình trả lời không biết sao mà trả lời, nghẹn ngào trả lời không nổi. Mình báo hiếu cho con mình được chứ, sao mình trả hiếu cho con mình bây giờ? Tôi đang suy nghĩ nên tôi giả đò tôi hỏi. Sao mà trả hiếu cho con mình?
Anh nhìn Phật thầy có nghĩ như khi con mình cũng là cha mẹ hoặc là ông ba mình kịp được.
Bây giờ tới đòi. Trước thì con cái mình là cha mẹ mình kiếp trước. À, hôm trước mình bây giờ họ tới họ đòi mình lại, đòi nợ lại. Đó là lý thuyết thôi. Làm sao có cái thái độ hành động gì để mình báo hiếu cho con mình bây giờ. Nó nói là mình cho tôi thấy cái mình có thể tốt nhất, mình có thể con người có thể tốt nhất mà có thể được. Mình phải tu cái đức. Ok. Cung kính, kính trọng nó. Cho phước, cho tụi nó phước. Tại sao phải đợi tới bao nhiêu tuổi mới cho nó phước? Nói lúc trẻ nói nó còn nghe, tới một tuổi nào đó nói nó không nghe nữa, thành nó thả nó ra chợ đi cho nó khỏe. Báo hiếu nghĩa là sao? Báo hiếu có nghĩa mình không đi ngược lại cái ý muốn người ta. Người đó họ cha mẹ họ con mình không đi ngược lại ý muốn. Cái thái độ bằng báo hiếu là mình không đi ngược lại cái ý muốn người ta. Chẳng hạn như mình đang nói chuyện con cái, mình biết con cái mình nó sai, mình không đi ngược ý nó. Mình không đi ngược ý nó như thường. Quý vị làm vậy được không? Cha mẹ mình không ép cha mẹ mình. Tại sao mình ép con mình? Mình muốn báo hiếu với con mình cũng không ép con mình luôn nữa. Mình kính trọng con mình như kính trọng cha mẹ mình vậy. Dễ sợ không? Tại sao làm như vậy? Tại sao làm như vậy? Tôi nói cái vị tại sao quý vị phải nên làm như vậy. Tôi khuyên quý vị là quý vị không cần đi ngược lại cái ý muốn của con mình. Mặc dù mình biết nó sai. Mình không ép con mình. Mình nói cho nó biết con sai rồi. Cha nói cho con nghe. Cha biết con sai rồi. Nhưng để con nghe bây giờ. Cha có thể sai. Mẹ có thể sai. Nhưng điều... cái bổn phận của tôi là tôi nói cho con biết là cái này nó sai. Cái, theo tôi hiểu là cái này nó sai. Nói cho rõ một cái cách cung kính như vậy. Nói là cha biết con sai. Để tôi không cản đâu. Tại vì cha kính trọng con đủ để mà cho cha cho con cái cơ hội để mà tìm hiểu, tự tìm hiểu đấy. Làm cha tôi chỉ cản thôi. Tôi chỉ nói cho biết thôi. Chứ còn tôi không có cản. Okay. Tôi chỉ báo cáo trước, cảnh cáo trước thôi. Cha kính trọng con đủ để mà cha cho con cái cơ hội để mà tự quyết định lấy. Để con như vậy đó. Tại sao mình làm như vậy? Làm như vậy tại vì cái căn bản như vậy nè. Ok. Lý do tôi nói tại sao mình có cái thái độ như vậy, cách làm như vậy tại sao? Vì tôi á, cái giả sử tôi nói là tôi nói là con cái của cái vị nó có đủ sức nó hiểu được. Nếu mà nó bị chậm một tí nó hiểu không được thì cái này nó không có hiệu quả. Mình biết nó có đủ cái sức nó hiểu. Mình mới đối xử nó như vậy. Ông này ông nói là như vậy là có thể rất nguy hiểm. Tôi nói nó có thể có nguy hiểm. Để nó nguy hiểm thì để nó rộng. Con đường này nó đường rộng chứ phải đường hẹp. Okay. Okay. Tôi nói thế rồi như thằng nhóc này nó hiểu được. Mình nói nó hiểu được. Ok. À, tôi nói cái vị là cái nếu như mà cái vị làm như vậy thì mình nói trước nó rồi. Là mẹ nói với con là con sai, con làm như vậy sẽ có tai hại lắm. Nhưng khi mà tới nó tai hại nó xảy ra, mình nói nó thấy không, mẹ nói là con sẽ khổ. Bây giờ thấy khổ sở dễ sợ, đừng có đi làm như vậy. Mình nhất định nói không nghe. Okay. Nói với con biết con khổ như vậy, mẹ cũng khổ dễ sợ, máu mủ cũng khổ sao được, đau đớn dễ sợ. Mà nói cho con biết nữa, mẹ còn khổ hơn nữa, tại vì mẹ còn có cái hối hận nữa, đã không cản con đủ để mà con khổ ngày hôm nay. Thằng cái khổ mẹ còn khổ hơn con nữa. Chừng nào mà con làm mẹ, con làm cha, con mới hiểu cái khổ người cha người mẹ, khiến thấy người con mà khổ như vậy, mình như ruột nó bị cắt vậy đó, đau đớn dễ sợ. Nên cứ tưởng tượng khi mình thiệt sự lúc đó mình thiệt sự mình khổ như vậy đó. Con mình nó biết nó khổ, mình khổ như vậy đó. Lần sau cái vị nghĩ nó tôi chắc chắn nó sẽ bắt đầu nó do dự, nó không dám tự làm bậy nữa. Mình dạy như vậy nó mới tin, nó mới thiệt sự mới hiểu mình thương đó. Ông nói vậy được, nhưng đừng có nói như vậy. Nói như là ông ước nói là nếu như mình làm như vậy mà làm thành tâm mình làm như vậy thì người ta không hiểu lầm mình được. Ok, tôi nói như vậy là không nói để quý vị để mình giật dây con cái mình. Cái sự liên hệ giữa cha mẹ với con cái nó không có, phải có sự thẳng thắn ở trong, không nên giật dây tụi nó. Đối với con cái mình phải thẳng thắn với nó. Tại vì cái tin tưởng đó cả cuộc đời của mình luôn, chứ không phải một lần đâu. Mà nếu như cái gì mà có cái có một cái liên hệ như vậy với con cái cái vị, ok, là cái liên hệ nó chặt chẽ không thể tưởng được, nó quý không thể tưởng được. Mình ngừng lại ở đây.